Hương quê cực lạc, dịch giả Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Lời nói đầu. Đương thời giảm kiếp, trình độ đạo đức của nhân loại mỗi ngày một kém, trái lại tội ác mỗi ngày một thêm. Do sức nghiệp của đa số người chiêu cảm nên khắp thế giới nổi lên những hiện tượng động đất, bão, lụt, núi lửa, nắng hạn, thời tiết bất thường. So với 70 năm về trước, những chuyện chém giết, trộm cướp, dâm loạn, lường gạt giữa ban ngày đã khiến cho người có lòng với thế đạo, nhân tâm phải bàng hoàng lo sợ. Kinh Phật nói, tất cả sự khổ vui đều do tâm tạo. Vậy muốn cải thiện con người, tạo hoàn cảnh tốt, phải tìm sửa đổi từ chỗ phát nguyên. Đây tôi muốn nói là mọi người phải dứt trừ tâm niệm xấu ác, dĩ như muốn được dòng nước trong, đừng để cho nguồn dẫn đục. Trong khi xem bộ Tư Quy Tập, tôi thấy nó có lợi ích cho sự hướng thiện, đường giải thoát của người đời. Nên ngoài giờ niệm Phật, lần lượt phiên dịch thành ra quyển Hương Quê Cực Lạc này. Trong đây, tuy sự khuyến hóa không ngoài làm lành, niệm Phật, song đó lại chính là phương tiện khéo đưa mọi người đi sâu vào thực hành, âm thầm quán cải từ người đến cảnh một cách màu nhiệm. Vì đối với người thâm hiểu Phật Pháp thì toàn sự và lý, sự trì tức là lý trì. Trái lại, nếu chỉ chuộng lý thuyết, không quan tâm đến thực hành, đó chỉ là lý thuyết suông, không đem lại kết quả. Thuở xưa, có một vị sư đi thuyết Pháp, nơi nào cũng chỉ nói về quy y Tam Bảo. Có người hỏi, sao không giảng Pháp gì khác? Sư đáp, thử nghĩ có Pháp nào ngoài phạm vi Tam Bảo không? Nước ta, sự tu hành phổ thông của hàng Phật tử xuất gia và tại gia, tóm lại cũng không ngoài giữ quy giới, biết nhân quả, làm lành, niệm Phật. Cho đến nhiều bậc học Phật uyên thâm, kết cuộc cũng đi về điểm ấy. Vậy một câu niệm Phật, nếu chuyên, thiết tưởng không phải là thiếu. Xem quyển này, chư vị sẽ được lãnh thọ lời vàng của Phật Tổ, chỗ kinh nghiệm về tu trì của các bậc thiền tri thức. Không khác nào có thầy hay bạn tốt. Nếu thực hành y theo lời dạy trong đây, sẽ được ba điều lợi ích lớn. Một, nhờ sức Phật hộ trì, sức công đức của câu niệm Phật, sức tâm niệm lành của mình, riêng hành nhân sẽ được tiêu tội chướng, thêm phước huệ, giảm trừ những nguy hiểm tai nạn trong thời mạt kiếp. Hai, cũng do ba năng lực trên, cảnh huống khổ đau chung của nhân loại có thể giảm bớt. Nếu nhiều người biết ăn chay niệm Phật, cho nên tuy tu Tây Phương Tịnh Độ mà thật ra đồng thời là tu nhân gian tịnh độ ở ngay cõi đời này. Ba, chuyên niệm Phật, hành nhân sẽ được sanh về cực lạc, thoát hẳn ra nỗi khổ luân hồi, hưởng sự an vui vô cùng vô tận, lần lượt sẽ chứng đạo quả độ chúng sanh. Vậy đây là phương pháp lợi mình lợi người một cách viên mãn chắc chắn. Quyển này theo bản Hán văn đã được tăng bổ in ra nhiều lần, cho nên phần tựa do ngài Ấn Quang làm năm Dân Quốc thứ 28, 1938, mà đoạn sau lại có thêm lời dạy tiểu sử của ngài tịch năm 1940 và Quần Nhất Đệ Sư tịch năm 1942. Vậy xin độc giả thể hội đừng lấy làm nghi. Dịch ra quyển này tôi cảm thấy vì cõi đời khổ nặng, chánh giáo suy di, nghĩ mình tội chướng chi mà sinh nhầm mạt thế, duyên phước gì mà nghe được pháp âm, nên không nỡ thọ phần lợi ích riêng. Tuy sức, tùy phần tuyên dương đạo giải thoát, để tỏ lòng báo đáp ổn ân, lợi vui đồng loại trong muôn một, thế thôi. Đã từng trôi nổi riêng thương khách, muốn nhủ đồng nhân đại cố hương. Xin mượn hai câu thơ trên đây để bày tỏ tâm sự tôi vậy. Mùa An Cư năm Canh Tý 1960, dịch giả Liên Du Kính Nghiêm.